Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 12 tháng 9 lên tiếng rằng chính quyền Phnom Penh nên bảo vệ những người thượng Việt Nam đang xin tị nạn ở Campuchia. Việc Campuchia trả những người xin tị nạn này trở lại Việt Nam là vi phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế cũng như trong nước. Human Rights Watch cho biết Bộ Nội vụ Campuchia đã từ chối một cách sai trái việc cấp quy chế tị nạn cho 29 người thượng và không hợp tác với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc để xúc tiến việc tái định cư cho số người này. Chính phủ Campuchia đã không tiến hành quá trình xem xét chung mà Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đã đề xuất. Campuchia từ chối một đề nghị của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc để đưa những người thượng này sang một nước thứ ba, theo Human Rights Watch. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch nói, trong bất kỳ trường hợp nào, Campuchia cũng không nên buộc những người tị nạn này trở về Việt Nam, nơi mà họ sẽ phải đối mặt với sự bức hại nghiêm trọng vì lý do chính trị và tôn giáo. Các thành viên của nhóm bị đe dọa rằng họ sẽ bị bỏ tù nếu trước đây cố ý vượt biên ra nước ngoài, và hiện nay họ rất quan ngại họ không biết sẽ bị đối xử như thế nào nếu bị trả về Việt Nam. Một người thượng ở Phnom Penh từng bị bỏ tù ở Việt Nam trước đây khi chạy trốn sang Campuchia, nói dưới Human Rights Watch rằng ông rất sợ hãi khi bị trả lại Việt Nam. Họ sẽ không để tôi sống yên ổn, họ sẽ bắt tôi, họ sẽ sách nhiễu tôi nhiều hơn trước đây. Họ sẽ dùng những lời ngọt ngào để thuyết phục mọi người quay trở về, nhưng khi quay trở về thì chúng tôi sẽ bị bắt, tôi biết vì tôi đã bị giam tù rồi. Ông Renon thuộc tổ chức The Montana Human Rights Organization ở bang North Carolina vào tháng trước nói với VOA rằng Hà Nội gây áp lực buộc Phnom Penh trục xuất những người thượng hồi hương.
Bởi vì chính phủ Campuchia cho rằng ở Việt Nam không có vấn đề đàn áp tôn giáo, cho nên đó là họ theo cái lời tuyên bố của chính phủ Việt Nam, và chính phủ Việt Nam áp lực với Campuchia, và áp lực từ bên Hà Nội đó.
Hôm 12 tháng 9, báo Phnom Penh Post dẫn nguồn tin cơ quan tị nạn Campuchia cho biết 29 người thượng sẽ được hồi hương về Việt Nam trong 10 ngày tới. Báo này cũng cho biết trong 29 người này có 7 trẻ em, họ nằm trong nhóm 36 người mà Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc đang tìm cách hỗ trợ để giúp họ có thể định cư sang nước thứ ba. Ông E. Green Pa, 47 tuổi, nói với tờ Phnom Penh Post rằng ông rất sợ hãi và lo lắng vì có thể bị chính quyền Việt Nam trả thù. Họ sẽ không dừng lại, họ sẽ tiếp tục trừng phạt tôi, ông nói. Ông Kpa nói ông đã bị giam tù gần 10 năm ở Việt Nam từ năm 2001 đến năm 2010 sau khi tham dự một cuộc biểu tình tự do tôn giáo. Sau 6 tháng bị giam tù tại tỉnh Đắk Lắk, nơi mà ông nói ông bị đánh đập tàn nhẫn cho đến chảy máu đầu, ông đã được đưa ra xét xử tại một phiên tòa bí mật và sau đó bị giam cầm gần một thập niên. Ông Irin nói họ không đối xử với chúng tôi một cách công bằng. Họ đã lấy đất của chúng tôi. Họ không cho phép chúng tôi thờ phượng. Họ thật sự chà đạp và áp bức chúng tôi. Ông Irin chạy trốn sang Campuchia cùng vợ vào ngày 7 tháng 6 năm 2015. Và kể từ đó đến nay, gia đình ông chờ để được cấp quy chế tị nạn. Cho đến ngày 11 tháng 9, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc nói với báo Phnom Penh rằng họ vẫn hy vọng chính phủ Campuchia sẽ cho phép 29 người thượng còn lại được chuyển đến một quốc gia khác, nhưng dường như lời thỉnh cầu của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc khó có thể được chính quyền Campuchia chấp nhận.
Hãng Dropbox hôm 12 tháng 9 nói họ sẽ phát hành tiền ảo lần đầu ra công chúng, gọi tắt là ICO, hôm 21 tháng 9 để thu hút vốn 9 triệu đô la. Dropbox là hãng quản lý các máy bán hàng tự động lớn nhất Việt Nam. ICO là một thủ tục không theo khuôn khổ pháp lý. Theo đó, một công ty khởi nghiệp thu hút vốn bằng cách phát hành tiền ảo dưới dạng các thiết bị bảo mật hình đồng xu, tương tự như các cổ phiếu của các công ty bán ra thông qua thủ tục IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Những nhà đầu tư mua tiền xu ảo hy vọng rằng công ty khởi nghiệp sẽ tăng trưởng và thành công, như vậy giá trị tiền ảo cũng sẽ tăng. Trong cuộc ICO sắp tới, Dropbox sẽ phát hành tiền ảo của chính công ty có tên Dropcoins, chỉ dành cho những nhà đầu tư đã được thẩm định. Đồng Dropcoin có thể quy đổi ra tiền mặt là đồng Việt Nam tại các máy bán hàng của Dropfoods hay dùng để mua hàng tại các máy đó, cũng như thông qua ứng dụng Dropfoods trên điện thoại thông minh. Số lượng các đồng xu này có hạn, vì thế Dropfoods kỳ vọng theo thời gian chúng sẽ được nhiều người lùng mua và tăng giá trị với nhiều giao dịch diễn ra trên nền tảng của họ. Với số tiền thu được từ cuộc ICO, Dropfoods sẽ lắp đặt thêm 1.000 máy bán hàng tự động mới. Khách hàng có thể mua đồ ăn thức uống từ các máy bán hàng qua ứng dụng Dropfoods. Họ cũng có thể sử dụng ứng dụng đó để nạp tiền vào tài khoản di động, trả hóa đơn điện nước và chuyển tiền cho người thân bạn bè. Dropfoods hoạt động ở hơn 40 địa điểm ở Việt Nam và đứng sau công ty là Sugar Ventures, một hãng đầu tư vốn mạo hiểm có cổ đông ở Nhật Bản, Nam Phi và Singapore. Chính phủ Việt Nam hiện vẫn đang xem xét vấn đề tiền ảo với ý định lập ra khuôn khổ pháp lý về vấn đề này vào năm sau.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý tái khởi động dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tầm cỡ khu vực và quốc tế, với việc sẽ ban hành quy chế đặc biệt cho dự án đô thị đại học đầu tiên của Việt Nam mà Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là nòng cốt. Truyền thông Việt Nam loan tin vào sáng ngày 12 tháng 9 rằng khi thăm cơ sở trường tại khu Hòa Lạc, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với nhiều ý kiến nhằm xây dựng cơ sở này xứng tầm khu vực và quốc tế. Báo Việt Nam Net trích lời ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói rằng đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể xây dựng một đại học quốc gia rộng, đẹp, xứng tầm đẳng cấp quốc tế. Báo này cũng cho biết rằng Thủ tướng đồng ý chủ trương quy hoạch lại khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó bổ sung vốn đầu tư để giải phóng mặt bằng cho khu đô thị đại học. Vài 200 triệu đô la vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới để xây dựng các công trình thiết yếu. Từ thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Trần Thị Hồng, cựu hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin nói rằng quyết định này cũng có thể làm nhiều trường không vui, trong đó có các trường tư.
Và nếu mà nói về cái tính cạnh tranh thì đương nhiên là nhiều người sẽ không vui.
Tương tự như vậy, giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiển, nguyên phó viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia nói rằng ông e ngại quyết định này có thể gây sự bất bình đẳng giữa các trường đại học trong nước.
Và tôi nghĩ rằng cũng không nhất thiết phải là làm như vậy thì sẽ gây ra cái chuyện là bất bình đẳng giữa các trường đại học.
Báo VN Express trích lời Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói rằng cái vướng của Đại học Quốc gia Hà Nội là cần thay đổi quy hoạch khu Hòa Lạc cho phù hợp với tình hình mới. Việc cấp bách nhất là đầu tư giải phóng mặt bằng, tránh trường hợp chưa đầu tư xây dựng thì bị tái chiếm. Ông Nhã nói, tôi cũng thống nhất cần có cơ chế đặc biệt cho Đại học Quốc gia như cơ chế dành cho khu công nghiệp cao Hòa Lạc. Ông Phúc được báo chí trích lời nói, tôi và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hội ý và quyết tâm xây dựng một khu đô thị đại học mà Đại học Quốc gia Hà Nội là nòng cốt. Sau đó, trường nào muốn gia nhập Đại học Quốc gia thì sẽ được chào đón, ông Phúc nói tiếp. Ông Phúc còn cho biết thêm, trường sẽ là đơn vị đi đầu với chất lượng đào tạo gắn với cách mạng công nghệ 4.0. Vì nền giáo dục Việt Nam còn thấp kém, các cơ sở giáo dục đại học trong nước có thể chấp nhận việc tập trung xây dựng một đô thị đại học có tầm quốc tế như đề xuất, tiến sĩ Trần Thị Hồng nói.
Đối với một cái nước nghèo như mình thì nếu mà có cái cơ chế đặc thù thì thôi cũng phải chấp nhận, lý do là bởi vì nếu mà đầu tư dàn trải thì cũng rất là khó mà để có một cái đại học nào đó để cho nó ngang tầm thế giới.
Tiến sĩ Trần Thị Hồng còn chia sẻ rằng nếu tập trung đầu tư vào một trường nào đó để làm đầu tàu kéo các trường khác phát triển thì đó cũng là một xu hướng hợp lý. Cụ thể hơn, giáo sư Phạm Duy Hiển nói rằng Việt Nam cần tập trung phát triển nghiên cứu khoa học ứng dụng, trong đó dạy và học một cách bài bản, thay vì tập trung phát triển giáo dục chạy theo quy mô và thành tích.
Vấn đề là làm thế nào để cho sinh viên mới học, và cái thứ hai là thầy giáo cũng chuyên tâm mà dạy tương đối là bài bản, tương đối là sâu, chứ không phải là lớp phớt. Một cái hướng tập trung mang lại cái hiệu quả cho những cái nghiên cứu khoa học và những cái phát triển công nghệ mang lại hiệu quả cho đất nước, không phải là vì để ta có những cái thành tích khoe khoang với nước này nước khác.
Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại khu công nghiệp Hòa Lạc được chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào năm 2003. Mục tiêu chính của dự án này là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại tiên tiến bậc nhất ở khu vực Đông Nam Á. Đây cũng sẽ là khu đô thị hiện đại liên hoàn, thống nhất, bao gồm 9 trường đại học thành viên, 8 viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 4 trường phổ thông trung học chuyên, dưới quy mô hơn 41.000 sinh viên học sinh. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, Dự án mới được đầu tư 1.700 tỷ đồng, chủ yếu cho giải phóng mặt bằng và làm đường.